Phật
Pháp
ứng dụng.
Chính đào tạo chuyên giảng viên học viện Phật giáo. tù kỳ tù kỳ quan thai thật cố hồ chí minh xin quý vị về tham gia tham gia kính mặt đại đức Diễn Sơn, giờ này đạo tràng của chúng con đã an trụ như pháp, chúng con xin cung kính đại đức Diễn Sơn ban bố cho chúng con một thời pháp và chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật là đi chữ kính thưa quý sư cô và bổn từ kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử tham gia trong đạo tràng tu tập của chúng ta. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên thầy có công việc Phật sự để ra để thuyết giảng một số chùa tại thành phố Nha Trang, và đây là cái ngôi chùa đầu tiên mà thầy đặt chân về đây để chia sẻ Phật pháp với tất cả quý vị Phật tử dưới sự cho phép của Di Chữ và sự đồng lòng của Phật tử của chúng ta. Và được biết thì thầy là cái người đầu tiên ở ngoài tỉnh về đây để giảng pháp cho các vị. Thầy là tu tại thành phố Hồ Chí Minh, lớn lên cũng tại thành phố Hồ Chí Minh và thuyết pháp ở mọi nơi, và đây là thành phố Nha Trang. Thầy nhân duyên trở về để chia sẻ Phật pháp với quý vị. Thì qua 6-7 cái đạo tràng mà vừa thuyết pháp thì đây là cái đạo tràng có thể nói là hơi đặc biệt một chút. Đặc biệt ở đây là có các em nhỏ hơi nhiều và cũng trẻ và cũng có Phật tử. Trước khi chúng ta thì thực sự ý kiến của Niên trưởng và xin các vị để cho tâm thanh tịnh chúng ta nghe pháp, thì các vị hoan hỷ chúng ta tắt điện và di động hoặc để chế độ rung. Vì trong cái đạo tràng chúng ta đang tập trung nghe giảng và điện thoại ra làm ảnh hưởng đến người xung quanh, nó cũng không hay cho chúng ta. Và từ nay về sau cũng khi chúng ta ngoài cái việc thuyết pháp, chúng ta nên là trước khi bước vào bảo điện là chúng ta đã tắt điện thoại di động hoặc để dục, mà tốt nhất là chúng ta tắt điện thoại để chi, để tâm chúng ta toàn tâm toàn ý hướng về Đức Phật để tụng kinh lễ bái hoặc là nghe giảng. Còn khi trường hợp nào mà người nào mà bận nhiều do công việc quá nhiều thì chúng ta mới tạm có thể để chế độ rung thì để chúng ta xử lý công việc, thì tùy cái công việc của mỗi người, nhưng mà tốt nhất là chúng ta đừng để cho đâu. Ý của anh đi trường cũng như là bản thân chúng tôi cũng yêu cầu như vậy. Và ngày hôm nay thì không biết là các vị có biết ra mặt mũi của tôi chưa? Trước khi đó có biết tên tuổi chưa? Chưa luôn hả? Chưa ai coi băng đĩa trên mạng hay trên không gì hết trơn. Có hả? Hôm nay là coi thực tế ở tại chùa của chúng ta, thấy thầy lùng cao to ớm mặt gì đó ha. Thì chúng ta xin giao lưu ngày hôm nay, trước hết thì xin thành kính hướng về người tu sĩ Phật gia hộ cho thầy viện cho Ni trưởng như quý sư cô thầy phụ tử lúc nào sức khỏe cũng được tăng trưởng, bồ đề tâm sáng sáng vàng kiên cố, Phật sự viên thành. Chúc tất cả quý vị Phật tử của chúng ta cũng như gia đình nhờ công đức tu niệm Phật, nghe giảng, trì niệm, bái sám, tụng kinh, mong Đức Phật chứng minh lòng thành của chúng ta, và xin hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo, và hồi hướng cho tất cả chúng ta luôn được tâm phúc tâm thọ bồ đề tâm kiên cố trí tuệ vững bền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị Phật tử, hôm nay thì thầy sẽ xin giảng chủ đề là gieo trồng hạt bồ đề. Xin mời các vị cùng nghe. Chúng ta khi nói đến chữ Bồ Đề, Bồ Đề tượng trưng cho sự giác ngộ. Cách đây 25 thế kỷ, Đức Phật của chúng ta ngồi dưới cội Bồ Đề tĩnh tọa trong 49 ngày, tọa thiền suy nghĩ về những gì mà Đức Phật đã trải qua, học tập, tu dưỡng qua những vị đạo sư bạn môn, và Ngài chiêm nghiệm được tất cả những gì Ngài đã chứng đắc mà tâm hồn vẫn còn không được an lạc thanh tịnh nội tâm. Sau khi nhận được bát sữa của Đại Như Suyata thì Đức Phật của chúng ta phát hiện con đường trung đạo là con đường mà Đức Phật cần phải đạt đến và cần phải thực hiện. Cho nên Ngài từ bỏ cuộc sống xa hoa và cũng từ bỏ cuộc sống khổ hạnh để đi đường con trung đạo, có nghĩa là không sướng không khổ. Ngài nhìn lại trong suốt 49 ngày và quả nhiên chứng đắc đạo quả Bồ Đề và chứng đắc sự giác ngộ tự tâm. Và cái Bồ Đề hiện giờ mà chúng ta được thấy từ các từ viện từ sáng cái tên thật mà cái cây bây giờ chúng ta gọi là cây Bồ Đề, ở Ấn Độ gọi là cây Tất Bát La. Cái cây thật, tên thật của nó là cây Tất Bát La. Nhưng mà từ khi Đức Phật chúng ta ngồi ở cái cội cây này, chứng đắc quả vị thành Phật, nên chứng đắc vô thượng Bồ Đề, thì cái cây này từ đó trở đi chúng ta được dịch qua dùng cái tên gọi là cây Bồ Đề cho tới bây giờ. Thế thì gieo hạt giống Bồ Đề có nghĩa là những người đệ tử Phật của chúng ta, mình có hiểu biết Phật học, biết cách tu như thế nào để chúng ta gieo trồng hạt giống Bồ Đề cho bản thân chúng ta, cho con em chúng ta. Bồ Đề có nghĩa là gieo trồng hạt giống trí tuệ, gieo trồng hạt giống giác ngộ để chúng ta trở thành Phật như là Đức Phật đã nguyện chứng. Gieo trồng hạt giống Bồ Đề còn nói rõ hơn nữa là chúng ta tu hành đạt được trí tuệ, rõ nữa là tu để thành Phật. Mà tất cả chúng ta ở đây, nếu chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải tập tu. Tu cái gì? Học hỏi, nghiên cứu và thực hành những lời dạy của Đức Phật Thích Ca của chúng ta, những gì mà Đức Phật đã trải nghiệm, đã chứng đắc, đã chỉ bày cho chúng ta cái phương pháp trở thành Phật, phương pháp giác ngộ, phương pháp đạt được trí tuệ, biểu hiện trong tam tạng thánh điển của Đức Phật. Và những người Phật tử chúng ta muốn thành Phật, muốn giác ngộ, muốn giải thoát thì chúng ta phải có lòng tin vững chắc về Đức Phật của chúng ta. Nếu chúng ta không có lòng tin đối với Phật, không có lòng tin với Tam Bảo, thì cho dù chúng ta đi chùa nhiều, chúng ta cũng không có thấy được cái sự an tịnh nội tâm, và cũng không thấy được và không nhận thức được cái thâm ý của Đức Phật giảng dạy trong kinh điển của chúng ta. Cho nên lòng tin là cái nền tảng cơ bản cho tất cả những người hành giả của Đức Phật, những người tu theo Đức Phật là phải có lòng tin. Nếu mọi người chúng ta đang muốn gieo trồng hạt giống Bồ Đề, có nghĩa là chúng ta muốn chứng đắc quả vô thượng Bồ Đề, chúng ta muốn đạt được trí tuệ, muốn thành Phật, thì chúng ta phải có lòng tin. Chúng ta phải khẳng định rằng mình sẽ trở thành Phật tương lai. Tại sao? bởi vì Đức Phật khẳng định trong Kinh Pháp Môn. Ngài Thiên Thuyết, sau khi Ngài Thiên Thuyết Ngài khẳng định rằng trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, và Ngài khẳng định ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Phật và chúng sanh một chứ không hai. Nhưng sở dĩ có Phật và chúng sanh là bởi vì cũng là một con người này. Nhưng nếu chúng ta sống theo cái tánh giác ngộ thì chúng ta là Phật. Và những con người như thế này, nếu chúng ta sống trong cái sự u mê, vô minh, phiền não thì lập tức con người này trở thành chúng sanh. Cho nên Phật và chúng sanh là một, chỉ là người giác và người không giác. Cho nên chúng ta là những con người mang mầm mống Phật tánh trong lòng, chúng ta sẽ trở thành Phật. Giống như hoa sen có hạt, hạt mầm giải thoát. Vì vậy là chúng ta tin tưởng rằng lời Đức Phật nói là một điều hết sức là chí lý. Tin rõ hơn nữa, lời Đức Phật nói là một chân lý, là sự thật. Chúng ta tin như thế thì chúng ta phải cố gắng tu niệm để trở thành Phật, để đạt được trí tuệ, đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Cho nên cái điều đầu tiên của người mà muốn gieo cái hạt giống bồ đề của Phật giáo, chúng ta phải có lòng tin đối với Đức Phật của chúng ta. Bởi vì Đức Phật những gì Ngài nói xuất phát từ chủng trí của Ngài, nói bằng trí tuệ, cái sự chứng đắc, cái sự sáng suốt tự tâm Ngài mới nói. Cho nên những gì Ngài nói là từ cái sự giác ngộ bằng trí tuệ như vậy. Trong 25 thế kỷ, lời dạy của Đức Phật không bao giờ mà không phù hợp với tất cả mọi đối tượng, tình huống và mọi thời đại. Cho đến bây giờ, cả thế giới những người đã và đang nghiên cứu về lời dạy của Phật, người ta khẳng định khoa học càng phát triển bao nhiêu, thời đại của con người càng văn minh tiến bộ bao nhiêu, thì lời dạy của Đức Phật càng phù hợp với người. Đó là những người học giả nổi tiếng của thế giới. Và đặc biệt là tôi thường đi hội nghị quốc tế, cho nên đọc tất cả một số bài tham luận của nước ngoài, người ta nghiên cứu Phật giáo tuyệt vời, người ta tôn vinh và tôn kính Đức Phật tuyệt vời. Chính vì như vậy, cho nên năm 2008 Liên Hiệp Quốc công nhận cái ngày Phật đản của chúng ta là ngày của Liên Hiệp Quốc, ngày lễ trọng đại về Phật giáo của Liên Hiệp Quốc. Mình không cần Liên Hiệp Quốc tới giờ này mới công nhận, mà đệ tử của Đức Phật và Phật giáo chúng ta đã công nhận Đức Phật từ khi Đức Phật thành đạo. Ngài tin tưởng cho tới bây giờ Liên Hiệp Quốc mới công nhận, à đúng là cái ngày lễ trọng đại Phật đản mình phải đưa vào trong cái ngày lễ của quốc tế, trở thành ngày của Liên Hiệp Quốc về Đức Phật đản sinh. Điều đó cũng là tốt theo thế gian, nhưng đối với Phật giáo chúng ta là bình thường. Bởi vì trong cái bình thường đó có cái siêu phàm con người bây giờ mới phát giác, thì thôi đó cũng là một điều tốt cho cuộc sống xã hội chúng ta. Cho nên chúng ta tin Phật thì chúng ta phải thực hiện những gì Đức Phật dạy, một lòng hướng về tinh tấn tu học, thì chúng ta mới gọi là đệ tử Phật. Chúng ta tin lời dạy của Đức Phật bởi vì lời dạy của Ngài sẽ đưa chúng ta thoát khỏi những cái sự khổ đau trong cuộc đời, đưa chúng ta đến được một cuộc sống an lạc, hạnh phúc, chân thiện mỹ thật sự. Chúng ta tin Tăng Bảo là bởi vì những vị xuất gia là những bậc xuất trần tự sĩ từ bỏ những cái thú vui của cuộc đời, từ bỏ những người thân nhất của mình để tầm sư học đạo, tìm cái lời dạy của Đức Phật và tìm những cái điều hay trong cái kinh nghiệm tu học, và thế Đức Phật để tuyên dương pháp thoại cho tất cả chúng ta. với một cái tài và đức sâm đoạn. Chúng ta tin được như vậy thì đó là cái bước đầu tiên cho người học Phật phải có lòng tin tuyệt đối để đảm bảo. Nhưng mà Phật giáo của chúng ta không bao giờ bắt buộc chúng ta phải nghe hết tất cả những gì Đức Phật nói, mà Đức Phật khuyên chúng ta đến với Phật giáo, đến với Đức Phật là đến với niềm tin và trí tuệ, thì người đó là người biết gieo trồng hạt giống của đời. Còn nếu chúng ta đến với Đức Phật đến vì niềm tin mà không có trí tuệ thì coi chừng chúng ta trở thành cái người mê muội, không phải là cái người chân Phật tử mà Đức Phật mong mỏi chúng ta. Cho nên nếu giả sử thời nay chúng ta không học Phật pháp thật sự nghiêm minh, không hiểu được lời dạy của Phật thấu đáo, thì khi nhìn về cuộc đời, nhìn vào cuộc sống, nhìn về phong tục tập quán của người của Việt của chúng ta, thì chúng ta thấy còn nhiều điều nan giải. Bởi vì cuộc sống của chúng ta từ xưa tới nay là chúng ta sống theo cái phong cách ảnh hưởng cái phong tục tập quán của Trung Hoa thời đó cái vậy. Cho nên nó len lỏi vào trong cái ngôn từ của người Việt của chúng ta. Cái ngày này vẫn còn sử dụng âm Hán Việt. Và từ cái lễ nghi cúng kiến chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều của Trung Hoa. Mà trong đó Phật giáo của chúng ta là những cái nếp sống đó nó len lỏi vào trong cái giá trị cao quý của lời dạy của Phật qua những nếp sống của tinh thần Phật giáo chúng ta. Cho nên chúng ta gieo hạt giống Bồ Đề có nghĩa là chúng ta tu niệm làm sao đạt được trí tuệ, có một cái tầm nhìn sâu sắc để gạt lòng tất cả những gì nó đang tồn đọng trong máu huyết của chúng ta, những cái phong tục tập quán mà nó không hợp lý trong quan điểm của Phật giáo, chúng ta trân trọng gạt lòng ra khỏi tư tưởng của chúng ta, và chúng ta chỉ lưu lại những gì mà cái phong tục tập quán dạy chúng ta nó phù hợp với thời đại, nó phù hợp với giáo lý Phật, nó phù hợp với đạo nghĩa hiếu kính, phù hợp với phong tục tập quán mà trong cái tinh thần có khoa học, thì cái phong tục đó chúng ta trân trọng. Cho nên hiện nay tuy Phật tử chúng ta có tu học nhiều năm, thực hành phương pháp niệm Phật nhiều năm, nhưng nếu chúng ta khi nhìn về sự kiện của cuộc đời, chúng ta có bình tâm để nhận thức được cái nào mà nó hợp lý hay không, hay chúng ta khi nhìn vào những cái phong tục tập quán chúng ta vẫn còn dao động bởi những cái mà chúng ta chưa tin tưởng được, điều đó chứng tỏ rằng cái trình độ học Phật và cái tu niệm của chúng ta thật sự chưa hiểu được hết cái ý hay của Đức Phật của chúng ta. Cho nên khi nhìn về cuộc sống chúng ta bị trao đảo gì, ví dụ như là xây dựng nhà cửa coi ngày giờ, chôn cất coi ngày giờ, đám cưới coi ngày giờ, cưới hỏi cũng coi tuổi tác, đó là cái đâu phải của Việt Nam chúng ta, của Trung Hoa. Những phương pháp đó chúng ta không bác bỏ, chúng ta dùng nó là cái phương tiện tạm thời cho cuộc sống để cho mọi người tạm yên tâm, chúng ta không bác bỏ, nhưng mà chúng ta phải hiểu đó là phương tiện chứ không phải là cứu cánh của cuộc sống chúng ta. Còn nếu ai mà cứng hơn nữa, trực chỉ theo con đường của Đức Phật đi, muốn gieo trồng hạt giống Bồ Đề thì chúng ta mạnh dạn loại bỏ những gì không cần thiết. Mục đích của chúng ta là tu nhân tịnh đức, đó là cái nền tảng của người Việt chúng ta, là nền tảng của Phật tử chúng ta. Mình cố gắng tu niệm làm lành lãnh dữ, duy trì năm giới của Đức Phật răn dạy, chúng ta đi đâu chúng ta cũng được an lạc. Con Phật, Phật không bao giờ bỏ chúng ta, chỉ sợ chúng ta bỏ Phật thôi. Hàng ngày chúng ta niệm Phật thì Phật gia hộ chúng ta, Niệm khi nào cho tới khi mà không còn niệm nữa mà nó thành một cái thói quen trong nội tâm, đó mới là cái đỉnh cao của niệm Phật. Còn khi chúng ta niệm niệm Phật thì tâm có thanh tịnh đó, nhưng mà niệm mà hết niệm Phật rồi là tâm phàm nó xuất hiện thì đó là cái chúng ta chưa có đạt được, chưa có tinh tấn, chưa có thành tựu. Cho nên khi mà chúng ta có sự tu đúng theo lời Phật dạy, nghiêm trì năm giới mà chúng ta cố gắng tu niệm ấy, rồi chúng ta phát. Và khi tuệ phát thì chúng ta nhìn về những cái sự kiện xã hội, những vấn đề phong tục tập quán, thì chúng ta biết được cái nào đâu là hợp lý, đâu là chưa còn, chưa cần hợp lý. Cho nên tôi nói một ví dụ đơn giản mới nãy. Tôi ở nhà của chị Vi như đây. Ngày mai là cái ngày thôi lôi của cháu của cô Vi Giang Dũng ở đây. Ông chồng các vị là thôi lôi các vị cúng gì nè? Các vị cúng gì? Hả? Có ai cúng thôi lôi bao giờ chứ? Tại này hả thầy phải không? À, cúng cái gì? Xôi chè, cái gì nữa? Bánh kem, gì nữa? Con heo quay, mình không sửa lại quay nó, hoặc là con gà, con vịt gì đó, đúng. Hồi nãy tôi đọc trên mạng, tôi đọc tôi tìm hiểu coi cái phong tục này là của người Việt mình hay là của Trung Hoa hay là Phật giáo chúng ta. Cúng con heo mà phải quay cái đầu con heo hướng nào hay cái mông nó ra đâu, tủng lưng tùm la. Trong Phật giáo chúng ta chưa bao giờ dạy chúng ta cúng thôi thôi cái kiểu đó. Mình cúng thôi thôi để mình mừng cháu mình trong một năm, mà mình giết gà, giết vịt, giết heo như thế, hy sinh, giết người hại một cái mạng sống để chúng ta cúng cho mừng cho cái người cháu nhỏ của chúng ta tròn một năm, như vậy thì nó phải là tội lỗi Phật. Tôi không bác bỏ những phong tục mà chúng ta từng làm, nhưng mà đó là ông bà chúng ta khi xưa chưa hiểu đạo, cho nên những gì có thể suy nghĩ mà có thể tốt được thì trong cái trình độ căn cơ của ông bà chúng ta ở mức độ đó, thì tất cả những việc đó chỉ mong cầu là tâm thành làm sao cho cháu mình có được sống tốt, sống khỏe mà thôi. Nhưng mà đời của chúng ta bây giờ hiểu đạo, sống tốt, sống khỏe là do cái phúc đức của mình tự tạo, không phải là vì giết chết một mạng sống gì để bảo vệ cho mình, để nâng cái cuộc sống của mình lên trên dưới sự chết chóc của muôn loài như thế, thì đạo Phật không thể làm được. Cho nên tôi rất mừng là vợ chồng của anh Dũng, chị Nguyên ấy, nói thôi con theo bà, con thấy như cúng gì mà giết gì nó không được thôi, cúng bông hoa, cái cây, cái xôi chè đủ rồi, đó là một điều tốt. Chúng ta gieo trồng bồ đề có nghĩa là chúng ta thấy sự việc đó, chúng ta cân đông đo đếm bằng dấu ý Phật, chúng ta nhận ra được cái đó là không hợp lý thì chúng ta đi theo con đường khác. Làm sao có lợi ích được thì đó là cái nhân tố mà chúng ta đã và đang tu để gieo trồng hạt giống bồ đề trong lòng chúng ta. Một ví dụ rất thực tế mà mới vừa rồi xảy ra. Còn nhiều cái việc khác. Trong tình yêu đôi lứa, những vị ở ngồi đây là những vị đã tu học, hiểu biết được Phật pháp. Con cái mình nó yêu ai, chúng ta có thể đặt nặng về tuổi tác, hoặc là chúng ta dòm ngó thấy cái cô này bị gò má cao quá mà sát chồng, cho nên là không cho con trai mình cưới. Có ai có trong tình trạng đó không? Rồi thứ hai nữa mà chúng ta mà được biết hai cháu này nó lấy nhau á là kỳ tuổi khắc, chúng ta không muốn cho tụi nó khổ, cho nó tóc liền rồi nó ra không cho cưới, mấy cô này là chết. Nghe thầy bỏ nói thì bắt đầu xen vào cái chuyện riêng của tôi nữa. Điều này đối với Phật giáo không nên xảy ra. Bản thân tôi cũng vậy, học trò trẻ rất nhiều, đi đến đâu cha mẹ cũng gửi gắm để giáo dưỡng, nhưng mà khi xen vào trong tình cảm, tụi nó thật sự mà thương nhau rồi, chúng ta là người lớn không nên chia cắt. Dẫu biết rằng
2 tuổi mình nói rằng là không hợp nhau. Nhưng mà chúng ta có biết đạo đức 5 tháng số. Chúng ta cần nên tác hợp nếu như có một lòng một nhà yêu nhau. Còn tuổi có kỳ chúng ta có nhiều phương sách để thiên biến dạng quá. Không thể nào cũng không có theo sách vở hết. Nếu chúng ta theo sách vở mãi thì chúng ta đóng khung, thì chúng ta không có thấy được cái ánh sáng của cuộc sống. Mà người đệ tử Phật không bác bỏ phong thủy, nhưng mà chúng ta sử dụng phong thủy, đọc theo sách phong thủy trong quan điểm lăng kính của Phật giáo. Dùng quan điểm lăng kính Phật giáo để sử dụng phong thủy thì chúng ta sẽ thấy được lối ra và nó phù hợp với thực tế. Tôi cũng có nghiên cứu mà, tôi cũng có học qua. Cho nên rằng nếu mà hai đứa tuổi tác không hợp mà đã thương nhau, chúng ta cho nhau ngay. Nhưng mà tính ra sinh con vào cái năm nào để mà mạng á, nó hợp được, kết hợp cả hai đứa đồng. Có. Còn hai nữa là khuyên hai cháu ráng tu tập. Tu tâm tích đức, cái đức nó lên, số phận thay đổi. Đó là sự thật. Nếu cha mẹ không đồng ý, tôi là người đứng ra bảo lãnh, có gì tôi chịu trách nhiệm. Tôi cho đồng ý, nhưng mà khuyên thật sự cái đó là theo sách vở là như vậy. Tụi con muốn hạnh phúc thì tụi con cố gắng mà tu, mỗi người sửa tính nết lại, tu dưỡng đạo tâm lại, thì số phận tụi con sẽ thay đổi. Như thế thì thà mình cho và mình khuyến khích họ, điều kiện cho họ, hay hơn là mình cản trở họ để mà họ đau khổ và tự tử. Thì muốn gieo trồng hạt giống bồ đề thì những cái cơ bản ấy, chúng ta nhìn, chúng ta tập để soi xét bằng lời dạy của Phật, giải quyết mọi thứ phức tạp trong cuộc đời. Chúng ta làm được như vậy là chúng ta đã gieo trồng hạt giống bồ đề trong tương lai. Còn bây giờ chúng ta tu là chúng ta mong giải thoát. Chúng ta tu là chúng ta mong cái gì? Mong đạt được trí tuệ. Những cái rất đơn giản chúng ta không làm được, chúng ta lại Phật để làm gì? Chúng ta tu niệm Phật để làm gì? Và chúng ta ăn chay để làm gì? Để rồi những cái sự việc rất đơn giản trong cuộc đời chúng ta không giải quyết được cho con cái mình, không mang được cái hạnh phúc cho con cái mình, thì chúng ta là đệ tử Phật sao? Phật giáo đi đến đâu cũng mang hòa bình, đi đến đâu cũng mang được sự an lạc hạnh phúc cho mọi người. Thế thì tại sao mình tu mình không mang lại an lạc hạnh phúc cho con cái mình, mà chúng ta còn cố chấp, chúng ta còn thủ cụ những cái trung thành, những phong tục tập quán mà chúng ta không biết nguồn gốc từ đâu? Chúng ta cứ đổ lỗi cho ông bà chúng ta như thế như thế. Không phải, đời ông bà chúng ta chưa hiểu đạo, cho nên ông bà chúng ta có thể làm được tất cả những gì cho đời con cháu tạm thời, cái thời điểm đó, cái trình độ đó, cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà đời nay chúng ta phải trân trọng gạn lọc từ cái một. Thì cái mà chúng ta biết trân trọng gạn lọc để xử lý bằng cái lời dạy của Phật thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử Phật. Tôi nói về một cái ví dụ đó là ví dụ thứ hai về cưới hỏi. Còn một số vùng miền cưới hỏi là phải bấm ngày giờ, coi đàn trai bước cho đàn gái đúng giờ mới được, còn chưa đúng giờ là không cho vô. Trong khi đó mưa gió bão vùng chuẩn bị rồi, ví dụ như kiểu mà Nha Trang như thế này á, mà cũng phải đợi đúng giờ thì ta ước hết rồi. Cho nên mình cố chấp làm được, thế rất thực tế. Cho nên Phật giáo chúng ta không có dạy chúng ta trong khuôn phép nào cả, mà dựa trên khuôn phép để thiên biến dạng quá thì cơ bản của Phật giáo chúng ta. Giới luật cũng không bắt chúng ta phải trong cái công cụm xì xích, nhưng mà giới luật mà hiểu được nó thì chúng ta sẽ thấy được giới luật là năm tràng hoa hương để tô điểm nhân cách vẻ đẹp của con người chúng ta, chứ đâu phải là năm cái công cụm xì xích. Cho nên khi mà tôi thấy đi tới đâu một số nơi, ngay cả Phật tử chúng ta cũng hiểu lầm Đức Phật vô cùng. Đức Phật có bao giờ cấm chúng ta sát sanh đâu? Có bao giờ cấm chúng ta nói dối đâu? Và cũng không bao giờ cấm chúng ta uống rượu, không bao giờ cấm chúng ta tà danh, vân vân và vân vân. Đức Phật dùng từ khuyên chúng ta không nên sát sanh, không nên trộm cắp, không nên tà dâm, chứ Ngài chưa bao giờ bắt buộc là phải cấm chúng ta như thế. Chúng ta dùng như thế là oan cho Đức Phật chúng ta. Đức Phật chúng ta là tuyệt vời, hiểu và thông cảm cho chúng sanh, thương chúng sanh. Ngài thấy được sát sanh là mình sẽ giảm thọ, gây quan trái và tâm từ nó ngày càng cạn kiệt. Ngài thấy như thế, mong cho chúng sanh có được cuộc sống an lạc, không muốn có cái sự mà giết hại lẫn nhau. Ngài mới khuyên chúng ta không nên sát sanh, giảm bớt sự sát sanh. Chúng ta thấy từ cái cấm mà qua cái từ khuyên thì hai cái khác nhau. Cái khuyên đó là Đức Phật trân trọng cái quyết định của con người, Ngài không bắt buộc. Còn cái cấm có nghĩa là Ngài đòn cái tự do của người ta, bắt người ta phải theo mình. Đức Phật có bao giờ làm như vậy đâu. Cho nên cái từ ngữ mà chúng ta sử dụng cũng là một trong những cái chúng ta phá đạo Phật hay chúng ta tôn vinh đạo Phật là do chính chúng ta. Những câu nói rất bình thường như thế mà chúng ta còn chưa nhìn rõ được thì chúng ta tu để gieo mầm bồ đề để làm gì? Thôi cho nên là cố gắng tu niệm, niệm Phật nhiều là tu nhiều mà, để cho tâm nó thanh tịnh, lắng động trở lại. Dùng tâm thanh tịnh để quán chiếu tất cả những cái phong tục tập quán của chúng ta, xung quanh chúng ta, để chúng ta đưa nó về một cái thế giới của Phật giáo chúng ta. Thế giới Phật giáo của chúng ta là gì? Là nhẹ nhàng, giải thoát, không cố chấp, cởi mở. Nhưng mà nó mang một cái tính chất rắn chắc về cái sự không đổi thay về cái đạo đức con người. Cho nên ở đây các vị suy nghĩ kỹ, gieo mầm trí tuệ là chúng ta tập từ từ những cái nhận thức nào nó hợp lý bằng dấu biết Phật, chúng ta bắt đầu gạn lọc từ từ. Ngoài ra chúng ta còn phải tu niệm đạo tâm, giữ giới và cẩn ngôn từ cái khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp. Chúng ta phải hàng ngày hàng giờ để ý xem những cái gì xuất phát từ trong lòng của chúng ta, những cái suy nghĩ của chúng ta nó không có lợi mình và không có lợi người, thì chúng ta đừng nên để cho nó xuất hiện trong tư tưởng của chúng ta. Những cái ngôn từ chúng ta nói những cái gì mà có lợi cho thiên hạ, có lợi cho mình, cho Phật pháp, cho mọi người, cho xã hội, chúng ta hãy nên nói. Và đừng bao giờ nói những gì mà đương thép không, để cho người ta khó chịu vì lời nói của chúng ta. Đơn giản. Cho nên cuộc sống của chúng ta sống trong chánh niệm thì chúng ta mới gọi là gieo trồng cái hạt giống bồ đề trong tương lai. Nhưng mà cái miệng của chúng ta nó khổ sở gì? Cái miệng mà có môi mỏng, môi đỏ, môi dày, môi mỏng gì chăng nữa, cái tim, cái ớt gì chăng nữa, nhưng mà nó cũng là một cái con rắn độc nếu như chúng ta không biết tu niệm. Cũng cái miệng này mà nói không khéo là hàng tiền đạo nó mất ngay. Nó phải không ta giả, rụng ra hết. Lời nói vô nhiên mà cũng lời nói này mà không khéo là coi như một bên mắt trộn, bên mắt còn, là do mình. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta lời nói từ hòa, chân thật, ngay thẳng mà tế nhị. Lời nói đó là lời nói tốt đẹp, chúng ta cần phải tu dưỡng cái miệng của chúng ta. Rất là đơn giản, cái khẩu của chúng ta. Đừng bao giờ nói để cho hai bên đấu tranh nhau, hiểu lầm nhau, đau khổ cho nhau. Nói những gì để cho họ đoàn kết nhau, quý mến nhau thì chúng ta nên nói. Cho nên chúng ta cái miệng ấy, ngoài đời nó nói là hình thành một cái chợ là do cái gì? Nói gì đó vậy? Hả? Hai người đàn bà, một con vịt là một cái gì? Một cái chợ. Ý người ta nói là người phụ nữ mình nhiều miệng á, tám chín nhiều quá. Bây giờ mình phá vỡ cái quan điểm đó bằng cách chúng ta tu khẩu nghiệp, để cái chân từ đó không còn tồn tại trên cuộc đời này. Chúng ta phải tự phá đi, phải không ạ? Cho nên chúng ta không nói những cái lời vô bổ, thậm chí là chúng ta nói thành một cái thói quen. Cho nên khi vô chánh niệm rồi mà chúng ta vẫn còn gặp trong nói chuyện, mà hãy giảng ở đây thì đang tươi tỉnh, đã thanh tịnh lắm. Nhưng mà giảng sư mà ra khỏi cái điện rồi đầu xí xô xí xào lũ hết trơn, không chịu ở đâu mà nó tuôn ra gì.
Thói quen
phóng túng ngay từ nhiều lần trước. Làm điều các vị mà tịnh khẩu các vị chắc chết, người thà chết chúng ta có tịnh khẩu.
Cho nên chúng ta đây, chúng ta không phải tu là tịnh khẩu, mà chúng ta tu khẩu nghiệp có nghĩa là xuất phát là chúng ta phải dùng cái chánh niệm để biết chúng ta đang nói gì, chúng ta mới phát ngôn. Thế đó là cái chúng ta tu thực tế, như vậy là tu. Lúc nào cũng đặt cái sự suy nghĩ làm đầu để bắt đầu với hành động, cho cái chỉ huy cái hành động của chúng ta. Như vậy là chúng ta gieo hạt giống Bồ Đề. Nói về cái các sinh hoạt hàng ngày thôi là như thế. Cho nên các vị tu học cỡ nào tôi không biết, nhưng mà chúng ta sống trong cuộc đời làm sao có những cái sự kiện lạ thường xảy ra, các vị phải bình tâm để nhìn, đừng có lao vào trong những cái thế tục để mà mình là bị trao đảo, không biết thế này thế nọ, bơ vơ giữa chợ đời, không biết quan điểm theo hướng nào, coi chừng. Cho nên hồi nãy là chùa Lộc Thọ có một vị hỏi tôi cái vấn đề là có một pháp môn tu mà tu mật mà theo người ta dạy là tu là không thực thờ phượng cha mẹ tổ tiên. Có hỏi cái người thân của cổ là theo mật tông, mà bây giờ là tu cái kiểu gì mà coi như là bên mật tông không cho phép mình thờ phượng tổ tiên. Tôi trả lời một cách rõ ràng, không bao giờ có chuyện đó. Cho dù mật tông hay tịnh độ tông hay thiền tông, nhiều tông phái của đạo Phật, nếu xuất phát từ đạo Phật, không bao giờ mà ai tông phái nào dạy con người theo mà không thờ tổ tiên cả. Đạo Phật là đạo hiếu, thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa biết tiếng. Trong những kinh ngàn quyển sách, Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh chữ hiếu đối với lại cha mẹ. Mật tông nào mà dạy chúng ta là bậy, phương pháp mật tông không dạy chúng ta như vậy. Nhưng có thể thầy nào vớ vẩn theo tầm bậy tầm bạ dẫn dắt người ta đi tùm lum tùm la, chứ còn hãy mật tông không bao giờ có. Cốt lõi của Việt Nam chúng ta, đạo Phật đồng hành cùng với dân tộc mình thường nghe nói, có nghĩa là mở đâu có con người Việt Nam, ở đâu có đạo Phật xuất hiện. Tại sao? Bởi vì hệ dòng máu Việt Nam là chữ hiếu làm đầu, Phật giáo là chữ hiếu làm đầu, cho nên con người Việt Nam có ở đâu là Phật giáo có ở đó, ngay từ lúc trong tư tưởng chúng ta rồi. Còn hệ Phật tử mà bất kính cha mẹ thì đâu phải là Phật tử. Anh tu cỡ nào tôi không biết, nhưng mà bất kính cha mẹ trước mắt không phải là Phật tử. Phật có giải mình đâu. Có những cái rất đơn giản chúng ta phải nhìn bằng trí tuệ. Cái ví dụ thứ tư nữa là vấn đề đốt vàng mã, phải không? Hiện giờ Phật tử chúng ta cúng còn có thêm vàng mã không? Có không? Có hả? Cúng nhiều hay cúng ít? Nhiều hả? Nhiều là các tử thỉnh đi trưởng ra phạt hết, ngồi quỳ hết để sắm bố Phật quá. Đây cũng là xuất phát từ cái nền tảng mê tín của Trung Hoa của chúng ta, thâm nhập vào xương máu của chúng ta từ bao nhiêu đời trước. Cho nên chúng ta mạnh dạn dùng hết khả năng của chúng ta, nghị lực của người đệ tử Phật giảm dần dần cho tới có thể dùng hình thức thôi, dùng hình thức thôi. Và nếu được thì cũng không cần dùng nữa, bởi vì cái đó nó không hợp lý trong quan niệm Phật giáo chúng ta. Các vị thấy không? Những cái đó là những cái chúng ta tập nhìn như thế là chúng ta đã gieo trồng hạt giống trí tuệ. Chứ chúng ta tu, chúng ta muốn gieo trồng trí tuệ là chúng ta ba cái đó mà không thông thì chúng ta làm sao? Không chịu sửa thì làm sao chúng ta có cái được cái chủng tử Bồ Đề trong tương lai? Cho nên bây giờ suy nghĩ coi ai khi mà nghe như thế thì tâm trạng các vị thế nào? Cứ bọc học để chúng ta cùng nhau giải quyết bằng cái phương pháp của Phật giáo chúng ta. Rồi ai là trưởng nhóm của chùa tại đây, đạo tràng ở đây đây, các anh cầm này trả lời được cho thầy được không? Thêm anh, khi anh nghe như vậy thì tâm trạng anh thế nào, anh nghĩ thế nào, xin mời anh cứ trình bày thoải mái.
đâu có chạy được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, thưa quý sư trưởng và toàn thể đại chúng, con tên là Nguyễn Xuân Phong, pháp danh Như Bổn, là đạo tràng niệm Phật từ sự Âu Lâm chùa Vĩnh Linh. Theo như thầy có trao đổi với đại chúng là cái băng điện của ông Pháp Sư Thiện Phong, con cũng đã xem qua, nhưng con vẫn đắn đo là nội dung của cái băng điện này con thấy nó cũng nhiều cái nó cũng chưa hợp lý. Vì trong đó ngài có nói là ngày 21, 22, 23, tháng 12 sẽ là chuyển đổi từ không gian 3 chiều, 4 chiều, rồi sau đó chuyển thành không chiều, như vậy là trái đất thì chúng ta sẽ rơi vào một cái quỹ đạo mất phương hướng. Thì con nghĩ là con cũng tìm kiếm những cái thông tin có liên quan đến vấn đề này trên mạng, trên internet, thì đặc biệt là những cái thông tin của cơ quan NASA của Mỹ, thì con thấy là họ nói rằng là thật sự cái vấn đề chuyển đổi từ không gian này qua không gian kia thì trái đất chúng ta đã có mặt hàng vài chục tỷ năm nay rồi, thì cái vấn đề xảy ra cũng được mười mấy năm rồi đó. Thì cái chuyện đó rất là bình thường thôi, chứ không có phải là sẽ dẫn đến cái chuyện hủy diệt của cái trái đất này hoặc là những cái hành tinh khác. Thì con nghĩ rằng cái vấn đề này là tôi cho rằng là cái thông tin này không phải là lão pháp sư Thiện Phong nói, mà con nghĩ rằng là cái này lão pháp sư Thiện Phong có nói, nhưng mà vì cái sự kết đoạn này không có logic, không có đầu có kết, cho nên là chỉ cắt ghép ngắn gọn ra để nói ra. Thì con nghĩ rằng nếu thật sự cái đĩa này có ra từ sản xuất từ lão pháp sư Thiện Phong nói, thì chỉ chuyển một cái thông điệp, là cái thông điệp này chỉ mong cho tất cả chúng sanh chúng ta thích nhất tâm niệm Phật, nếu ăn chay được ăn chay chay niệm Phật hoặc là tu những pháp môn khác để chuyển hướng những cái tai họa sẽ sắp đến trong tương lai của cái trái đất này sẽ nhận ra hay gì đó. Phật
ngài thấy cái này, tôi xác định trước nha, những cái nhận định này không phải của hòa thượng Tịnh Không của chúng ta, mà dựa theo lực NASA của Mỹ, là cái lực NASA của cái thời xưa đó mà Mỹ khám phá để thành lập lại, và được Tịnh Không trình bày lại để hòa thượng, mục đích của hòa thượng là khuyến khích con người tu. Còn nói rằng hòa thượng mà có nhận định được cái này đúng sai thì thật sự nói cho các vị nghe, hòa thượng chưa bao giờ khẳng định, và Phật giáo chúng ta chưa bao giờ khẳng định là như thế này, rất vô tư. Tôi chưa bao giờ nghe thông tin nhiều, tôi chỉ nghe một chút xíu, nhưng mà tôi sẽ nhìn ra được theo quan điểm của tôi. Tôi đưa ra như vậy để cho chúng ta thấy rằng ai nói rằng đợi tới ngày 21, 22, 23, 2012 mới chuyển đổi những cái biến hiện của trái đất, nó biến hiện từ cả 2-3 năm nay tới giờ này vẫn còn đấy nè. Thực tế thành phố Nha Trang đây nè, có bao giờ này bảo lục đâu, đúng không? Mà bây giờ là cái đầu tiên mà ngay cả đài truyền hình còn nói nữa, thì cái gì gọi là biến hiện của trái đất nữa? Hồi xưa có bị bệnh ung thư không? Hồi xưa có bị bệnh HIV hay là nạn SIDA gì đâu? Nhưng tại sao bây giờ có? Đó là những cái biến hiện từ đạo đức con người cho đến sự kiện ngoại, biến hiện ngoại. Đâu phải từ NASA nói là mới sợ, không có sợ gì cả. Phật giáo chúng ta sống một ngày nào cho tròn bổn phận trách nhiệm của mình, để rồi khi mà chúng ta có từ bỏ cuộc đời, chúng ta cũng từ bỏ trong một cái trạng thái an lạc, thanh tịnh, nhẹ nhàng, giải thoát. Lo đâu mà khi mà tới xa xôi quá vậy. Cho nên ở đây cái sự kiện đó đối với Phật giáo chúng ta bình thường, bởi vì Đức Phật chưa bao giờ nói tận thế mà. Ngài chỉ nói rằng là thay đổi cái sự kiện của hình ảnh Đức Phật để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên khi nào mà con người giảm thọ ở mức độ tuổi thọ con người 5 tuổi, thì lúc đó là sự biến hiện của cái sự mà giao gọi là thay đổi một vị Phật tương lai. Chứ Phật chưa bao giờ nói thế giới tận thế bao giờ. Tại sao tạo Phật không bao giờ nói tận thế? Bởi vì nó diệt để nó sanh, nó sanh nó diệt nó giả không, thì ngài đạo Phật có nói gì đâu. Đợi khi nào mà tận thế chúng ta chết thì không có, ngày mai chết liền, giờ nếu duyên nó tới là chết liền. Nhưng mà cái chết như thế nào trong một cái năm thanh tịnh, cái đó là đạo Phật cần khuyên chúng ta không có lo xa quá nhiều. Mà chúng ta lo mà trả giả sử mà có thật chăng nữa, chúng ta làm gì? Bao nhiêu tiền bạc của cải chúng ta cất ở đâu? Chôn dưới đất này hay sao? Hay là bây giờ không ăn đói khát rồi ăn cho nó hết? Hay là đang làm việc để làm việc có tiền, bây giờ nghe nó chán quá không làm để ngồi yên ở nhà? Như vậy thì có thật, nếu có thật tư tưởng chúng ta trao đảo như thế thì chúng ta có phải bị tử bằng đâu. Lo cũng chẳng làm được gì, mà không lo cũng chẳng làm được gì, khi bằng tu thì sướng hơn. Cũng như bây giờ bảo chuẩn bị tới Ninh Thuận Bình Thuận, chúng ta lo mà chúng ta chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy được mà không bình tĩnh để tổ chức cái vấn đề là chống bạo lực, an tâm cho dân thì làm sao mà được, đúng không ạ? Nói bây giờ cái chư Phật gia hộ mà chưa tới Ninh Thuận nó xẹt qua Bến Tre nó đi qua Campuchia, không ai nói trước được tương lai sẽ là sao, làm gì mà đón xa quá. Mà lời tiên đoán Đức Phật mà chúng ta không tin, mà chúng ta tin ba cái đó là không. Ở đây tôi nói không phải là tin hay không tin vấn đề này, đó là quá nhỏ so với con đường tu học của chúng ta hướng đến để nói giác ngộ. Cho nên con người của chúng ta mà lộn lên lộn xuống cả mấy chục lần thì mới tới cái lúc mà tuổi thọ con người 5 tuổi nó là tuổi thọ còn lâu lắm. Đừng có ngóng biết cái cổ chúng ta dài chứ không hung thì mệt lắm. Cho nên ở đây Pháp Sư Tịnh Không nói là nói lặp lại cái lời của Nghịch La Sa để ngài khuyến khích tất cả chúng ta hãy nhìn thật sự, hãy nhìn chính xác và hãy chọn con đường chính xác chúng ta cần tu ngày càng nhiều. Hãy làm thiện, đừng có bỏ thời gian uổng phí. Chứ ngài có đồng ý là cái đó đúng sai đâu. Các hòa thượng nổi tiếng của Việt Nam chúng ta có bao giờ ai mở miệng đâu. Tại sao không mở miệng? Bởi vì có quan trọng đâu mà mở miệng. Ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma nổi tiếng trên thế giới có mở miệng chưa? Chưa. Hòa thượng Nhất Hạnh nổi tiếng có mở miệng chưa? Chưa. Tại sao chúng ta mở miệng? Bởi vì chúng ta hấp tấp, chúng ta lo sợ. Như thế thì chủng tử gieo hạt giống bồ đề làm đâu? Đó là cái chúng ta. Nói vài ví dụ như vậy để cho chúng ta thấy sự cuộc đời này còn nhiều cái chúng ta làm cho chúng ta hoang mang nếu chúng ta không thật tu thật học. Thì cái nhìn của chúng ta giống như người đời thì không phải là đệ tử Phật. Hãy mạnh dạn cứng rắn đi thẳng về con đường của Đức Phật đã đi. Chỉ cần chúng ta chuyên tu vào chùa thường xuyên, tu niệm Phật, ăn chay, lễ bái tụng kinh hàng ngày, cứ như vậy mà làm hoài, làm sao tìm được cái sự an tịnh nội tâm là cái điều đồng tốt nhất của người Phật tử chúng ta. Thời thế thế, thời xã hội chiến dịch biến đổi, cái chuyện của thế gian không cần quan tâm đến. Có nghĩa là những cái đó là những cái gì nó cũng là một cái thanh trầm của sự đời. Phải bình tâm an trú trong chánh niệm để chúng ta tận hưởng được cái sự an lạc trong giây phút mà chúng ta còn tồn tại trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần phải bình tâm để lễ bái tu niệm, cần phải niệm Phật để làm chi? Để tạo được cái tịnh độ cho bản thân, tạo được cái nghị lực mạnh mẽ để đối diện những cái khó khăn trong cuộc đời chúng ta, đối diện những cái gì mà chúng ta làm chúng ta hoang mang, mà chúng ta bình tĩnh thì chúng ta mới gọi là đệ tử Phật. Cái gì các bạn thấy những người ở Ninh Thuận Bình Thuận mà nghe bảo cấp 7, cấp 8 tới người ta sợ là chạy, có ai chạy đâu. Tạm bình tĩnh sắp xếp dân cư này thế nào thế nào, đó là người ta, người đời người ta còn bình tĩnh được. Với khi người tu Phật chúng ta thấy là cả trùng lum tá lả sao được. Cho nên đó là cái bước đầu tiên tôi muốn nhắc nhở Phật tử chúng ta hãy gieo trồng mầm móng hạt giống bồ đề từ những cái nhìn đơn giản, tập nhìn suy nghĩ đơn giản về những sự kiện thường có của cuộc đời bằng lăng kính Phật giáo chúng ta. Đó là bước đầu tiên chúng ta gieo trồng hạt giống bồ đề. Cái bước thứ hai nữa, chúng ta tin tưởng Tam Bảo, tin tưởng Đức Phật, thì chúng ta sẽ được thành Phật, bởi vì Đức Phật quyền ký rõ ràng tin tưởng Đức Phật, bởi vì Ngài một đấng giác ngộ không còn phiền não, với một cái tâm thanh tịnh giải thoát, mình tin tưởng Đức Phật, mình tin tưởng giáo pháp, bởi vì giáo pháp Đức Phật đưa chúng ta qua bể khổ sông Mê, giáo pháp Đức Phật hướng dẫn chúng ta tìm được sự an lạc hạnh phúc tội lại trong một cái cuộc đời nó muôn ba thăng trầm bảy đổi chín tên lên này. Chúng ta tin được như vậy, đó là lòng tin đầu tiên để chúng ta gieo hạt giống Bồ Đề. Chúng ta nương tựa chùa chiền để chúng ta có cái nơi an tịnh tu học, trao dồi tâm hạnh của chúng ta, trao dồi giới đức, trao dồi cái trí tuệ từ những cái nhà giảng pháp, từ những vị chủ trì tu niệm, từ những người bạn đồng hào thành của chúng ta. Chúng ta thật tâm chuyên, thật tu, thật học thì chư Phật gia hộ cho chúng ta. Con Phật, Phật không bao giờ bỏ. Phật thương chúng ta gần chết rồi, Đức Phật của chúng ta ngồi đây là đẹp gần chết, hảo tướng gần chết, là cái vị mà hàng ngày chúng ta lễ bái cầu nguyện này, hướng về theo này. Đùng cái là có một cái Phật đạo trên mây, trên mối, ở trên trời là chạy ra hết, bỏ Phật mình đây vơ vơ lạc lõng mình, là cái niệm gì mà chịu được hay thiệt. Đó là cái chúng ta thấy. Ở đâu chúng ta gặp Phật chúng ta đều tôn kính, nhưng đừng nắm chắc. Ở đây cũng vậy, chùa nào cũng có một vị Phật đó. Phật đó là một cái biện thân tạm thời cho chúng ta tạm đưa vào một cái đối tượng để chúng ta lễ bái tu trì, để chúng ta tìm được không Phật tánh của chúng ta. Đó là cái lý của đạo Phật chúng ta muốn trình bày. Cho dù Phật giả chúng ta tôn kính thì Phật thật chúng ta càng tôn kính hơn nữa. Thế các vị thấy không, Đức Phật ngồi như thế mà chư tăng chư ni chúng tôi và Phật tử chúng ta đều tôn kính, kính dân ngài hoa bông trái cây để tưởng niệm và để học theo hành Đức Phật. Tôn kính như thế, mình tin tin một chỗ thôi chứ tin gì nhiều chỗ quá đi hoài làm sao mà tới nơi được. Nên tôi nói nãy Phật mà thị hiện ở Hà Nội, chúng ta lập tức mua vé bay ở Hà Nội. Hiện ở Campuchia thì Campuchia, Campuchia thì chúng ta hiện mà mua vé đi ở Campuchia để mà chiêm ngưỡng hình Phật bằng mây. Nếu mà qua Đức thì chúng ta cũng dám qua cái Đức để mà chiêm ngưỡng thì có phước. Đó là điều chúng ta phải xem lại. Cho nên cái gieo trồng phước công, gieo trồng cái bồ đề của chúng ta đó, là cái lần điểm thứ hai là chúng ta tin tâm bảo, tin quyền vị của Đức Phật chúng ta sẽ thành Phật, thì chúng ta phải học theo lời dạy của Đức Phật, tu theo và thực hành theo lời dạy của Đức Phật để chúng ta thành Phật. Chúng ta muốn gieo trồng hạt giống bồ đề để đạt được cái bồ đề là sự giác ngộ, thì chúng ta phải nhìn rõ được sự kiện của thế gian là giả tạm để chúng ta tìm cái chân thật trong nội tâm của chúng ta. Dùng cái giả tạm để sống, nương theo cái thân để sống, để tu niệm, để trở về Phật tánh vốn thường hằng của chúng ta. Đó là bước thứ hai, chúng ta gieo trồng cái hạt giống bồ đề. Cái thứ ba nữa là chúng ta, cái bước đường tu của chúng ta phải siêng năng tinh tấn. Trời mưa gió bão bùng trở nào đi chùa chúng ta có cái pháp tu niệm Phật giảng pháp, cũng phải vượt qua những cái khó khăn để đạt đến. Cái mục đích của chúng ta là nghe giảng, tu niệm để tạo công đức cho chúng ta trong hôm nay chúng ta đã biết được. Cho nên đây là những hạt chắc này. Những người Phật tử đang hiện tọa trong ngôi chùa của chúng ta, đây là những hạt chắc. Mưa gió chúng ta vẫn đi. Tại sao? Có khùng không? Không bao giờ khùng. Khùng lắm. Khùng bởi vì chúng ta đến chùa chúng ta tận hưởng những cái âm pháp âm của Đức Phật thông qua các vị đại sư. Chúng ta đến chùa để tận hưởng cái oai lực của Đức Phật bằng cái sự niệm Phật, lễ bái dưới sự hướng dẫn của quý vị chùa, của quý sư cô, cũng như bạn đồng hành chúng ta. Chúng ta khô chứ, bởi vì cuộc đời vô thường chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên hôm đó là hôm nào chúng ta lễ, cho nên chúng ta phải tìm được cái sự thật sự lễ. Chúng ta khô chứ, chúng ta không đơn giản. Cho nên những người có thể ngồi tại đạo tràng này là những người có căn gieo trồng căn lành nhiều lần kết nối với chư Phật, đối với Phật pháp. Hạt giống của đời chúng ta quá chắc đi mới ngồi nhẹ, còn lép là đi về mà thôi. Mưa gió ta lười đi, dơ quần dơ áo rồi ướt tóc rồi ngã không biết, nó hạt lép. đây là hạnh đắc. Cho nên mong rằng Phật tử chúng ta nếu thấy được Phật pháp là chánh pháp, Phật pháp mang lại sự giúp thật sự trong cuộc sống tự tại của chúng ta, đã đến là phải học những cái hay cái tốt từ chùa chiền chúng ta áp dụng cho cuộc sống hiện đời của chúng ta, làm sao ở đâu chúng ta cũng tìm được sự an lạc nội tâm. Đó là người Phật tử đúng mức, là người biết gieo trồng hạt giống Bồ Đề trong tương lai, để khi chúng ta xả bỏ báo thân này, cái dục thân thất bại này, chúng ta trở về cảnh tịnh độ mà chúng ta đã từng gieo trồng từ khi hiện về, chứ không cần phải về tây phương cực lạc nữa, mới còn mới rồi, mới ít lắm. Thể nhập vào thế giới của chư Phật, mười phương thế giới chúng ta chung tay đổ lại vô cùng, tới đó rồi chen chân nhau mà ở mộng đó. Cho nên cái đó là cái chúng ta phải an lạc tự tại, chỉ cần chúng ta tinh tấn đi chùa nghe pháp tu niệm từ từ, mà nếu chúng ta có tinh thần thật tu thật học thì chúng ta sẽ tận hưởng được an lạc thật sự. An lạc trong khổ đau, nghĩa nó là như thế. Hoa sen là mọc trong bùn chứ không phải ở trong đá đâu nhỉ. Cho nên chúng ta tu là trong cuộc đời, chúng ta tu cũng phải trốn tránh cuộc đời đi tu, hiểu biết thế nào ứng dụng trong cuộc đời, chúng ta hòa mình vào cuộc đời. Mỗi người đệ tử Phật tỏa ra một đóa hoa sen làm thơm ngát cho cuộc đời. Thành phố Nha Trang là thành phố biển, thành phố tuyệt đẹp của đất nước Đông Nam Á. Cho nên người Nha Trang cũng phải đẹp từ trong ra ngoài, phải biết tu. Nói làm sao cho các du lịch phải tới mình, tới ngoài thành phố Nha Trang phát triển chứ. Chứ mở miệng ra là các du lịch chạy hết thì chết luôn. Cho nên đây là cái chúng ta tu là sao biến thành phố Nha Trang thành một thành phố con người và cảnh vật đều đẹp. Cái đẹp này từ bên trong đẹp, từ cái cử chỉ đẹp, từ cái ăn nói đẹp, từ cái ứng xử đẹp, từ cái phong cách, đó là tốt ra cái hình ảnh của Phật tử chúng ta. Thì mỗi con người này tung ra để ra xã hội thành phố Nha Trang để động viên tất cả bà con khác sống làm sao sống có cái nét, thể hiện cái nét đẹp của mình từ cái đạo hạnh của người Việt của chúng ta, người thành phố Nha Trang như thế. Tuy thành phố Nha Trang là thành phố biển, nó có hơi một chút về cái mùi cá tôm rồi đó, nhưng mà trong cái mùi tôm cá đó, để làm cho con người nhận rõ được sự khổ của cuộc đời, để hướng tới sự giải thoát của từ thành phố Nha Trang. Thành phố biển tập cho con người nhìn biển, để tập cho cái tâm mình ứng xử như biển, như nước, khéo léo như nước, mềm mỏng như nước, để có thể thâm nhập được tất cả mọi đối tượng, thậm chí tường mà nó cứng rắc cỡ nào nó cũng thấm vô được. Mình phải học được cái ứng xử như vậy, đừng cứng nhắc, đừng cố chấp. Và cái mềm mại dòng nước đó, nó tạo được một sức mạnh để nâng cả một cái thuyền cả mười mấy tấn trên mặt biển. Điều đó muốn nói rằng chúng ta đi biển, chúng ta ngắm nhìn biển Nha Trang, người Nha Trang phải học được cái hạnh của mặt nước, làm sao mềm mại trong ứng xử mà rắn chắc trong những cái cạm bẫy của cuộc đời, cứng như là kim cương, đừng cứng như cái cao, gió nổ sẽ ngã ngay. Đó là cái chúng ta tu niệm nhìn dòng nước mà chúng ta đã tu rồi, rất đơn giản, mà đó là cái cơ hội tốt của người Nha Trang của chúng ta. Cho nên vài điều đó tôi xin trình bày cho chúng ta thấy được, nếu người Phật tử muốn thật sự gieo cái hạnh hạt giống Bồ Đề của đạo Phật chúng ta, thì trước hết chúng ta phải tập nhìn những sự kiện trong cuộc đời bằng giáo lý của Đức Phật, để chúng ta phân định cái nào hợp lý và không hợp lý, chúng ta mới theo. Cái thứ hai, tự mình phải có tinh tấn tu hành qua sự thực hành giáo lý của Đức Phật, biểu hiện qua năm giới luật và hành động trong thân khẩu ý, lúc nào cũng trong chánh niệm. Phải làm sao để mà uyển chuyển từ cái bất tịnh thành cái thanh tịnh về tâm khẩu ý của chúng ta. Và chúng ta lễ bái tu truyền để mà tìm được hạt giống Bồ Đề trong lòng của chúng ta. Xả bỏ phiền não thì phiền não tức Bồ Đề. Bồ Đề đó là cái hạt giống chúng ta cần phải đạt được. Cho nên vào trần lao để tìm được cái sự thanh tịnh, vào miền não để chúng ta tìm được hạt giống Bồ Đề. Chúc quý vị đi đâu cũng được Phật gia hộ, và luôn tinh tấn tu hành, nhiều sức khỏe, mọi điều tốt lành đến với chúng ta. Và đặc biệt nếu chúng ta có hữu duyên tin tấn tu hành, Thầy đòi chúng ta cùng di chuyển và tất cả những người bạn đồng tu chúng ta gặp nhau ở mặt đất tịnh độ trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây chúng ta sẽ có một thời gian ngắn để mà thắc mắc thì hỏi đáp. Vì qua những cái sự kiện mà Thầy muốn trình bày chủ đề gieo trồng hạt giống Bồ Đề đó, thì các vị những cái gì mà chúng ta đã từng nghe rồi, chúng ta có gì thắc mắc mà chưa hiểu, hoặc là những cái gì sự kiện trong cuộc đời chúng ta làm cho chúng ta hoang mang, thì chúng ta xin là giơ tay phát biểu hỏi. Thì trong cái sở kiến của chúng tôi, trong khả năng chúng tôi có thể trình bày được cái gì thì sẽ trình bày để sẽ chúng ta cùng nhau hiểu thêm. Và bắt đầu xin mời các vị có gì câu hỏi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con là đệ tử Thiên Văn, pháp danh là Tâm Thánh. Con có nghe cái đĩa giảng về Ma Chay của Thầy á, thì có cái phần đó là Thầy nói là khi mà người mà mất hết thì 12 tiếng sau là thân thể bắt đầu là phân hủy, thì như vậy là không tốt. Nhưng mà theo con biết thì những cái người mà được hộ niệm á, thì theo là Pháp Sư Tịnh Không nói thì có thể là 24 tiếng hoặc 36 tiếng sau thì thân thể là càng được niệm Phật là càng có mùi hơn. Như vậy thì là mình càng niệm Phật mà mình có gần cái người mất đó thì cũng đâu có sao, giống như là Thầy nói là nếu mà gần đó thì là quần áo mình đi về cũng còn bay mùi nữa. Thì như vậy thì con ngồi gần cái người mà được hồi niệm như vậy thì có sao Thầy?
Rồi, cảm ơn chị Tâm Khánh ha. Còn hồi trước cái gì Thầy xin khẳng định với chị Tâm Khánh thế này. Trong văn kể mà vấn đề các cúng Ma Chay á, Thầy chưa bao giờ nói là 12 tiếng là thân xác sẽ phân hủy, chưa bao giờ nói. Thầy chỉ dạy là sau khi người mất sau một tiếng, chúng ta bắt đầu có thể nhẹ nhàng để tắm rửa cho thân thể của người mất rồi. Chứ Thầy chưa bao giờ trong văn chỉ xem lại, coi chưa bao giờ Thầy nói 12 tiếng nó hủy, không có. Nhưng mà trong vài tiếng sau đó thôi, chúng ta phải bốc mùi những cái mùi nó không được hay. Đó là thực tế của cái thân của con người chúng ta. Còn qua Pháp Sư Tịnh Không có nói là khi người mất mà chúng ta thành tâm trì niệm A Di Đà Phật thì xác đó nó sẽ trở thêm mùi thơm. Và mình nói theo cái lối xuất thế gian, còn tôi cũng nói theo thế gian, hiểu không? Và tự nói như thế để động viên cho chúng ta, những người sống mới là quan trọng thôi. Nếu những người sống của chúng ta mà mỗi ngày niệm danh hiệu Phật không rời, tu theo Phật A Di Đà, thì khi chết thì cái thân chúng ta có những cái hiện tượng lạ thì được. Còn cái thân của người chết nhiều khi ta không tu, bây giờ mình niệm Phật nhiều quá thì cái thân ta mà thơm thì nó hơi lạ. Nhưng nào quả đó, nếu như ví dụ như đi trưởng ở đây mà chuyên tu niệm suốt cả cuộc đời, thân khẩu ý luôn giữ thanh tịnh, giới tức uy nghiêm, phẩm hạnh thanh cao, khi mất thì chắc chắn nên chứ phải có một sự hiện lại. Điều đó thì nghĩa của nó. Cho nên Pháp Sư Tịnh Không nói đó là nó là cái nguyên lý, chứ không phải là chúng ta niệm người đó là người đó sẽ hương thơm, chưa chắc. Nếu mà như vậy thì nó nghịch với cái lý sự đời bình thường, thân bất tịnh mà. Cho nên ở đây là Pháp Sư nói như thế để ứng ẩn lý là khi chúng ta còn sống, nhìn người chết đó mà muốn không có mùi hôi như người ta, mình phải cố gắng tu niệm Phật thật nhiều vào, cố gắng tu làm sao không còn phiền não, nhất nhất hướng về Đức Phật, để khi mình tắt hơi thở trong một giây phút mà chúng ta thanh tịnh, tất nhiên chúng ta sẽ có. Chứ không phải rằng là cái thân người chết được niệm người ta sẽ hưng hơn, không tôn giáo bảo đảm cái này. Cho nên đây là tôi nói về cái pháp thế gian bình thường, bởi vì đây là cuộc sống thực tế. Chúng ta phải dùng quan điểm thực tế để làm cho những người không phải là đạo chúng ta còn phải hiểu và hầm hừ khen đó là cái hợp lý. Chứ đừng có nói thì nhiều quá thôi, nói những cái mà nó hơi xa như cái tầm nhìn của con người thì mình khó độ được những người còn lại đó. Cho nên Pháp Sư Tịnh Không thì là một bậc tôn kính chúng ta rất tôn kính, bởi vì Ngài có đức hạnh. Nhưng mà cái ngôn từ của Ngài nói mình phải ẩn ý, mình phải hiểu được cái cảm nhận của Ngài. cũng như Đức Phật chúng ta vậy đó. Nói là cuộc đời là đau khổ, đời là bể khổ. Nhưng mà đối với chúng ta phải xem coi Đức Phật nói câu này cho ai, cho đối tượng nào, hay là cho chúng ta, đó là một vấn đề. Chứ không phải nói tất cả nhân loại là như vậy đó. Ví dụ như nói với tôi thì tôi cảm thấy cuộc đời có gì đâu, bình thường. Thế nên tôi trong lòng tôi lúc nào cũng cười hoài, không phải là điên đâu, nhưng mà nó thoải mái tự tại thời nào giờ, không có khổ không có vui. Đó là một khách quan vô tư, giống như bông hoa như vậy. Nó có nói nó đẹp đâu, nó bao giờ nó nói xấu đâu, tự mình cho nó là đẹp, tự mình cho nó là khổ. Cuộc đời đó là khách quan vô tư. Nếu con người đi vào cuộc đời mà đi sai chánh pháp, đi sai dòng sống của cuộc đời bằng cái tham lam sân hận si mê, thì mình đi vào đời mình thấy cuộc đời là khổ đau. Nếu chúng ta con người mà đi trong sống trong cuộc đời với tâm an lạc tự tại, không bị tấm nhiễm tất cả những cái gì trong cuộc đời, thì chúng ta sống trong cuộc đời cảm thấy an lạc tự tại. Thì mình không thể khẳng định cuộc đời là đau khổ được. Nhưng mà Đức Phật nói đó cho đối tượng nào đang say mê trong cuộc đời, khổ mà không biết khổ, Ngài mới nói như thế để cho ta giảm bớt đi, giác tu. Còn bây giờ chúng ta là tu là trình độ cấp 2, cấp 3 rồi, đâu còn nghĩ tới cuộc đời khổ đau nữa. Mà chúng ta nói là cuộc đời là khách quan vô tư, trong cái khổ đau này nó có cái sự an lạc. Chúng ta tu làm sao nhận thức trong cái khổ đau, tìm được sự an lạc, đó mới là người tu thật sự của chúng ta. Viền não Đức Bồ Đề, chúng sanh Phật là một không hai. Nếu nghiêng bên này là chúng sanh, mà nghiêng bên này là Phật, chỉ có hai cái khác nhau là giác và mê thôi. Cho nên ở đây là cuộc đời không có đau khổ gì cả. Nếu những người nào hiểu được đạo thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống tri túc là tạo cho con người thấy được cuộc đời rất có giá trị. Trong bùn nó dơ tâm như thế thì nó mọc ra được hoa sen đó. Hoa sen trong bùn, hạt giống của đề trong cái chủng tử bất tịnh của con người chúng ta, bỏ nó làm sao mà thấy được chủng tử đó. Cho nên ở đây nói cho chị biết như vậy, để cho chị thấy là Pháp Sư Tịnh Không nói có ý của Ngài theo cái nghĩa suốt thế gian, để khuyến khích mọi người Phật tử còn sống trên cuộc đời này ráng tu làm sao đừng giống như người thế tục như thế, khổ dữ lắm, nó hôi dữ lắm. Cho nên muốn thơm á thì làm sao để sống bằng cái hương giới của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật tâm thanh tịnh, tự nhiên là chúng ta sẽ thơm to. Bây giờ nói rõ ràng hơn nữa, người mà ăn mặn á, ăn hành tỏi nhiều á, cái hơi nó khác với người ăn chay, rõ ràng. Các vị ông, các vị quan Ấn Độ coi, 10 ông á, 9 ông là có mùi khác khác rồi. Nhưng mà quan người á, người của mình á, đây là khác nhau. Mình kiểm nghiệm mình sẽ thấy được rõ. Cho nên những cái gì mình tu bổ cho cái thân mình thì nó sẽ có cái kết quả, cái hương nó theo cái thân, cái thân đó. Chúng tôi ăn chay thì cái hương thơm của chúng tôi không có, nhưng mà cũng chẳng có hôi. Mình không nói thơm, nếu có thơm mới vừa tắm thì thơm thôi, nhưng mà không có hôi thật sự là như vậy là quá tốt. Có nhiều người hôi dữ thì tôi nói không phải chậm chạp chết luôn các bạn, mà nói ra để cho chúng ta thấy thân bất tịnh nó là như thế. Bây giờ mình muốn như là cái thân mà nó hương thơm thì chúng ta lại tập tu như nào để chúng ta thấy được cái giá trị, cái thực tế này. Nghe kìa, chị có quan hệ được chưa? Hả? Có gì nữa không? Hả? À, cho nên là thầy chưa bao giờ nói là trong 12 tiếng là thân nó đã rồi, chưa có đâu, 3 năm chưa đã nữa. Các vị ông Trinh là khi mà các vị chôn rồi bóc lên coi đó, 5 năm có lúc rã, có lúc rồi còn nguyên mới thân ở đùi, mình cho 12 tiếng rã được.
Thầy sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vì thời gian cũng đã quá thời gian, do đó là đang rất xin kính mời Phật tử quán thân tại nhiều gia Phật tử đạo tràng niệm Phật, xin cảm niệm công đức tri ân. Xin mời quý Phật tử mình quỳ lên. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Ni sư trụ trì chùa Nghiễm Linh, dạ ni trưởng trụ trì chùa Nghiễm Linh. Con kính bạch đại đức giảng sư và con phát danh quảng ấn, xin thay mặt cho đạo tràng chùa Nghiễm Linh xin nói đôi lời cảm niệm. Kính bạch đại đức giảng sư, đã từ lâu Phật tử chúng con ao ước được thính pháp văn kinh từ chư vị giảng sư ở thành phố. Hôm nay duyên lành đã đến, Đại Đức đã từ bi hoan hỷ quang lâm về đạo tràng Nghĩa Minh để ban bố cho chúng con một lời pháp. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ với chủ đề gieo trồng hạt bồ đề, thầy đã dạy cho chúng con cách tu tập để gieo trồng hạt giống trí tuệ, hạt giống giác ngộ, tu để thành Phật. Chúng con như những chàng phụ tử có viên ngọc tinh châu quý giá trong chéo áo mà mãi lang thang tìm cầu khắp nơi, chúng con mãi đắm chìm trong ngũ dục do vô minh che lấp. Với tâm nguyện hoằng pháp độ sinh, thầy đã ân cần khai mở trí tuệ cho chúng con bằng những pháp âm vi diệu. Với những lời lẽ thật giản dị nhưng thật sâu sắc, thầy đã dạy cho chúng con phải nhìn tất cả sự vật hiện tượng bằng con mắt trí tuệ qua lăng kính của Phật giáo. Thầy đã dạy cho chúng con phải biết tin tưởng vào Tam Bảo, tin vào giáo pháp của Như Lai Thế Tôn. Thầy đã dạy cho chúng con phải tinh tấn tu tập, giữ thanh tịnh, không ngủ đi, thủ ý, giữ giới như là những tràng hoa thơm. Chúng con xin y giáo phụng hành. Chúng con xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thầy pháp thể sinh an, chúng sanh dị độ để hoàn thành nhiệm vụ là trụ tử của Như Lai. Chúng con xin kính chúc ni trưởng, ni sư và ni chúng ở chùa Nghĩa Minh thân thường an, tâm thường lạc. Kính chúc quý Phật tử sống an lạc, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tha.
Nam mô là cái lời tri ân của đại diện Phật tử của đạo tràng của chúng ta. Và trước khi dứt lời thì cũng xin cầu chúc cho tất cả Phật tử ở Hải Bổn Từ nói riêng và toàn thể Phật tử thành phố Nha Trang nói chung luôn luôn tìm tinh tấn hơn, bồ đề tâm kiên cố hơn, và cùng nhau chúng ta xây dựng một đạo tràng tịnh độ tại thành phố Nha Trang này bằng một cái tâm thanh tịnh để chúng ta tận hưởng được cảnh tịnh độ trên mặt đất này ngày càng đẹp hơn. Chúc quý vị luôn được dồi dào sức khỏe, tinh tấn tu học và luôn sống mãi mãi an lạc trong giáo pháp của Đức Phật. Nếu có duyên thì lời chào chúng ta sẽ gặp nhau trong những kỳ tới, và cố gắng đi chùa thật nhiều, tu thật nhiều, niệm Phật.